Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Thanh Phương và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 26 tháng 5, 2018. Thượng đỉnh đột xuất giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên. Tổng thống Trump tuyên bố đối thoại lịch sử Mỹ-Bắc Triều Tiên tại Singapore vẫn có thể diễn ra. Theo phát hiện từ ảnh vệ tinh, Trung Quốc triển khai thêm vũ khí ở Hoàng Sa. Dân Ireland bỏ phiếu thuận cho việc hợp pháp hóa phá thai. Thưa quý thính giả, thêm một diễn tiến bất ngờ trên hồ sơ Bắc Triều Tiên, Phủ Tổng thống Hàn Quốc vào trưa nay loan báo ông Moon Jae-in đã hội đàm với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong 2 giờ đồng hồ, và tương tự như cuộc họp lịch sử hôm 27 tháng 4 vừa qua, lãnh đạo hai nước Triều Tiên đã gặp nhau tại bàn môn điếm trong vùng phi quân sự. Phát ngôn viên của Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết thêm là nguyên thủ hai nước đã trao đổi quan điểm về thực hiện tuyên bố bàn môn điếm, cũng như là về việc bảo đảm cho thượng đỉnh Mỹ-Bắc Triều Tiên được thành công. Sáng mai, Seoul sẽ công bố thêm chi tiết về cuộc hội đàm đột xuất vừa diễn ra ngày hôm nay. Đúng một tháng trước, hai ông Moon Jae-in và Kim Jong-un đã bắt tay nhau trước ống kính của truyền thông quốc tế. Nguyên thủ hai nước đã cam kết mở ra một trang sử mới trong quan hệ liên triều và sẽ ký hiệp định chấm dứt chiến tranh nội trong năm 2018. Thượng đỉnh Kim Moon ngày hôm nay là diễn tiến mới nhất sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đòi hủy thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ với Bắc Triều Tiên, rồi lại nêu lên khả năng là cuộc họp lịch sử ở Singapore vẫn có thể diễn ra vào ngày 12 tháng 6 như đã dự kiến. Hôm qua, Tổng thống Mỹ trên mạng Twitter giải thích ông thay đổi ý kiến sau những cuộc trao đổi rất hiệu quả với Bắc Triều Tiên. Thông tín viên đài RFI An Kok Pe từ Washington tường trình.
Đây là một sự thay đổi đột ngột mà chỉ có Donald Trump mới biết được bí mật. Tổng thống Mỹ khẳng định ông là một nhà đàm phán ngoại hạng và luôn coi những quyết định không thể đoán trước được là một điểm mạnh. Khi nói về ngoại giao, ông thường xuyên dùng từ "chúng ta hãy chờ xem" và không ngần ngại chơi trò vừa dụ vừa dọa. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng thường xuyên nói một đằng làm một nẻo. Cho dù đa số các dân biểu Mỹ ủng hộ nguyên tắc một cuộc họp thượng đỉnh với Bắc Triều Tiên, nhưng nhiều người tỏ ra lo ngại về chiến lược của Tổng thống Trump. Thượng nghị sĩ bang New Mexico Tom Udall thuộc Đảng Dân Chủ chỉ trích ông Trump thương lượng về hạt nhân Bắc Triều Tiên như thể ông hãy còn là ông chủ trong ngành địa ốc. Ngành ngoại giao phức tạp hơn nhiều và đàm phán phải dựa trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. Phát ngôn viên Nhà Trắng đã khẳng định là chính quyền sẽ sẵn sàng nếu thượng đỉnh diễn ra vào ngày 12 tháng 6 này. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cũng tỏ ra lạc quan vì các nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ đang làm việc vất vả để thượng đỉnh ấy được diễn ra. Ngặt nỗi thời gian có hạn, Bắc Triều Tiên đã không đến dự một cuộc họp được dự trù hồi tuần trước ở Singapore và Bình Nhưỡng từ chối cam kết phi hạt nhân hóa một cách hoàn toàn, không thể đảo ngược được và có thể kiểm chứng được như đòi hỏi của Washington. Nếu như không có thay đổi đột xuất nào vào giờ chót, ngày mai khoảng 30 nhà đàm phán của Mỹ sẽ lên đường sang Singapore để thảo luận với phái đoàn Bắc Triều Tiên và tiếp tục chuẩn bị cho thượng đỉnh Trump Kim.
An Kok Pe, Washington, RFI.
Chuyển sang thời sự ở khu vực Biển Đông, ảnh vệ tinh do Cơ quan Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á công bố cách nay 2 hôm cho thấy là Trung Quốc hôm 12 tháng 5 vừa rồi đã triển khai thêm hệ thống vũ khí trên đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa.
Theo Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á, một cơ quan thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Mỹ, các vũ khí nói trên có thể đã được sử dụng trong các cuộc tập trận của Trung Quốc ở Biển Đông vào ngày 9 tháng 5. Nhưng do đến ngày 20 tháng 5, các hệ thống vũ khí đó không được loan báo là đã được dời đi khỏi đảo Phú Lâm, cho nên cơ quan này nghĩa rằng chúng được đặt luôn tại đây. Tuy nhiên, AMTI không thể xác định cụ thể đó là những hệ thống vũ khí gì do chúng được che phủ. Họ chỉ có thể chẩn đoán rằng trong số này có các tên lửa địa đối không gắn trên xe tải và các tên lửa chống hạm cùng các radar kèm theo. Bên bờ phía bắc đảo Phú Lâm, họ đếm được 20 xe mới, trong đó có thể bao gồm các xe chở hệ thống tên lửa và một xe chở radar. Bên bờ phía đông, cơ quan sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á đếm được 2 xe tải và 4 xe được che phủ. Chiến đấu cơ J-11 được thiết kế để tác chiến trên không cũng như tấn công từ trên không cũng được nhìn thấy trên đảo Phú Lâm. Theo cơ quan sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á, AMTI, trước đây, chiến đấu cơ J-11 cũng đã từng được triển khai trên đảo Phú Lâm, gần đây nhất là vào tháng 10, 2017. Xin nhắc lại là ngày 19 tháng 5 vừa qua, Tân Hoa Xã loan tin là không quân Trung Quốc lần đầu tiên đã điều động một nhóm quân tạc cơ đến thao dượt quân sự ở vùng biển phía Nam. Theo cơ quan AMTI, các quân tạc cơ đó đã đáp xuống đảo Phú Lâm. Ngày 21 tháng 5, Việt Nam, qua lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, đã lên án hành động này của Trung Quốc là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, cũng như làm gia tăng căng thẳng, gây bất ổn trong khu vực.
Cảnh sát Thái Lan vào hôm qua thông báo bắt giữ nhà sư Prabhuda Isara. Ông là một trong những gương mặt hàng đầu chống lại gia đình cựu Thủ tướng Dinglak và ủng hộ hết mình cuộc đảo chính của quân đội hồi năm 2014. Vị tu sĩ này bị cáo buộc mạo danh hoàng gia và của nhà chùa để làm giàu. Với tội danh nói trên, ông có thể lãnh án 20 năm tù. Thông tín viên Arnaud Dubus tại Bangkok giải thích thêm.
Prabhuda Isara était une figure du mouvement anti-gouvernemental de 2014.
Prabhuda Isara là một trong những gương mặt nổi bật của phong trào chống chính phủ hồi năm 2014. Trong nhiều tháng, ông đã dẫn đầu các cuộc biểu tình đòi Thủ tướng Inglak từ chức. Khi tập đoàn quân sự lên cầm quyền năm 2014, nhà tu này đã hoan nghênh hết mình. Dù vậy, mối liên hệ giữa ông với các tướng lĩnh Bangkok không thể tránh cho nhà tu này bị sa cơ trong những ngày qua. Ông đã bị một lực lượng cảnh sát bắt giữ ngay tại chùa, nơi đang trụ trì, bị cáo buộc sử dụng trái phép những huy hiệu của hoàng gia trên những lá bùa của nhà Phật và đã kinh doanh những mặt hàng này qua Internet. Cáo buộc này rất nghiêm trọng tại một đất nước như Thái Lan, nơi mà việc sử dụng huy hiệu hay những biểu tượng của nhà vua nhằm mục đích thương mại là một tội phạm có thể bị phạt án tù nặng. Việc bắt giữ nhà sư Prabhuda Isara diễn ra trong bối cảnh nhiều vụ tai tiếng bê bối tài chính được phát hiện trong những tuần lễ gần đây, làm hoen ố thanh danh của Hội đồng Giáo hội Phật giáo Thái Lan tối cao. Tập đoàn quân sự dường như đang quyết tâm lành mạnh hóa Giáo hội Phật giáo. Giáo hội Phật giáo Thái Lan đang đánh mất uy tín vì các vụ tai tiếng tham nhũng và tình dục. Từ trước tới nay, chưa bao giờ Thái Lan mở một chiến dịch truy quét quy mô như vậy.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Trong quan hệ giữa Pháp và Nga, kết thúc chuyến viếng thăm nước Nga vào hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi các doanh nghiệp Pháp đầu tư nhiều hơn nữa vào nước Nga là khách mời danh dự của Diễn đàn Kinh tế tại Saint Petersburg. Tổng thống Macron chứng kiến lễ ký kết khoảng 50 thỏa thuận và hợp đồng của các doanh nghiệp Pháp với phía Nga, trong đó có dự án của tập đoàn dầu khí Total khai thác khí hóa lỏng ở khu vực Bắc nước Nga, bất chấp các trừng phạt của Mỹ. Từ Saint Petersburg, thông tín viên đài RFI Daniel Valo gửi về bài tường trình.
C'est un investissement de plus de 2 milliards d'euros que le groupe français va réaliser avec son partenaire russe
Novatek. Tập đoàn dầu khí Pháp sẽ đầu tư hơn 2 tỷ euro với đối tác Nga Novatek để tham gia dự án khai thác khí thiên nhiên hóa lỏng ở bán đảo Yaman, miền Bắc Cực Nga, nơi có trữ lượng rất dồi dào. Đối với chủ tịch tổng giám đốc Total Patrick Pujene, đây là một dự án khổng lồ và đầy hứa hẹn. Ông nói, Novatek là một công ty hoạt động rất hiệu quả, đã đạt thành công lớn ở Yaman. Chúng tôi sẽ làm ăn lâu dài với họ. Lãnh đạo tập đoàn Total khẳng định là các biện pháp trừng phạt không ngăn cản ông đầu tư vào các dự án khai thác dầu khí ở bán đảo Yaman. Nhưng ông Pujane không che giấu vẻ bực bội khi thấy là những biện pháp trừng phạt đơn phương của Mỹ đe dọa đến các đầu tư của Total ở Nga. Ông nói, hôm qua Tổng thống Macron và Tổng thống Putin đã tuyên bố rằng những gì đang diễn ra với Iran buộc toàn thế giới phải suy nghĩ là nên làm thế nào để mọi quốc gia có thể sống chung với nhau. Tôi nghĩ rằng thế giới không thể tiếp tục là một thế giới chỉ toàn các trừng phạt. Chúng ta không thể điều hành thế giới bởi những trừng phạt do một quốc gia quyết định một cách đơn phương. Đối với lãnh đạo Total, Nga là một quốc gia mà doanh nghiệp Pháp vẫn còn có thể đầu tư, khác với Iran, nơi mà tập đoàn dầu khí Pháp đã phải rút đi do các biện pháp trừng phạt mà Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị tái lập.
Daniel Valo, Saint Petersburg, RFI.
Vẫn liên quan đến Pháp, chiều nay khoảng 60 tổ chức chính trị thuộc cánh tả, các công đoàn và nhiều hiệp hội kêu gọi biểu tình rầm rộ để chống lại chính sách cải tổ của Tổng thống Macron. Ban tổ chức hy vọng huy động được hàng chục ngàn người tại thủ đô Paris và trên toàn quốc, mục đích đề ra là nhằm phô trương sức mạnh của phong trào xã hội. Chủ xướng cuộc tuần hành chiều nay là phong trào nước Pháp bất khuất của ông Jean-Luc Mélenchon. Tuy nhiên, lời kêu gọi này không được tất cả các phe phái thuộc cánh tả trên chính trường Pháp hưởng ứng. Đứng đầu trong số đó là Đảng Xã hội. Còn nhìn sang Ireland, trong cuộc trưng cầu dân ý ngày hôm qua, đa số người dân xứ này ồ ạt ủng hộ cho việc hợp pháp hóa phá thai, phần lớn là nhờ vào lá phiếu của giới trẻ.
Trong cuộc trưng cầu dân ý hôm qua, cử tri Ireland trả lời cho câu hỏi là có nên bỏ tu chính án thứ 8 hay không. Được đưa vào hiến pháp năm 1983, tu chính án này nghiêm cấm việc phá thai, nhân danh quyền được sống của thai nhi. Theo các kết quả thăm dò, các quả bỏ phiếu đầu tiên vừa được công bố trưa nay thì khoảng hơn 60% cử tri Ireland đã bỏ phiếu thuận cho việc bỏ tu chính án nói trên. Cuộc trưng cầu dân ý hôm qua diễn ra sau một chiến dịch vận động rất gay gắt. Phe chống phá thai đã hy vọng là cử tri vùng nông thôn sẽ ồ ạt bỏ phiếu chống, trong khi phe ủng hộ phá thai thì đã đặc biệt kêu gọi giới trẻ ghi danh bầu cử và đi bỏ phiếu đông đảo để số phiếu thuận chiến thắng. Cuộc trưng cầu dân ý lần này gây chia rẽ nặng nề trong một quốc gia chỉ có 4,7 triệu dân này. Sau cái chết của một thai phụ vào năm 2013, Ireland đã cải tổ luật để cho phép phá thai trong trường hợp mà tính mạng của bà mẹ tương lai bị đe dọa. Nhưng cho tới nay, phụ nữ ở Ireland vẫn bị cấm phá thai, kể cả trong trường hợp bị cưỡng hiếp, loạn luân hay thai nhi có dị tật. Ireland vẫn là một trong những nước có luật khắt khe nhất châu Âu về phá thai.
Trên hồ sơ hạt nhân, Iran kết thúc cuộc họp tại Vienna vào hôm qua giữa Tehran cùng với 4 thành viên trong Hội đồng Bảo an, không có Mỹ và Đức. Các bên đã lao vào một cuộc chạy đua với thời gian để tìm cách cứu vãn thỏa thuận được coi là lịch sử này. Tehran đòi các đối tác quốc tế bảo đảm xóa bỏ cấm vận Iran. Đây là cuộc họp đầu tiên giữa các bên kể từ khi Tổng thống Trump quyết định rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp định đã được ký kết vào tháng 7 năm 2015. Thứ trưởng Ngoại giao Iran cho biết là Tehran đàm phán về những điều khoản có thể bảo đảm là quốc tế sẽ bãi bỏ cấm vận Iran. Ông yêu cầu các đối tác đưa ra những biện pháp thực tiễn liên quan đến các hoạt động xuất khẩu dầu hỏa của Iran đến các luồng trao đổi tài chính và đầu tư ngoại quốc vào Iran. Đại diện Ngoại giao Iran nói thêm là ông có cảm tưởng các đối tác châu Âu, Nga và Trung Quốc là đáng tin cậy. Ngoại trưởng các nước sẽ liên tiếp họp vào trong những tuần lễ sắp tới. Tại Mỹ, nhà sản xuất phim đầy thế lực của điện ảnh Hoa Kỳ Harvey Weinstein ngày hôm qua bị Tòa án Hình sự Manhattan buộc tội cưỡng hiếp và xâm hại tình dục. Ông đã phải nộp tiền thế chân để được tại ngoại. Luật sư của nhà sản xuất phim nổi tiếng này thông báo thân chủ của ông sẽ không nhận tội. Thông tín viên đài RFI Marie Bourreau tường trình từ New York.
Buổi làm việc với thẩm phán chỉ kéo dài 20 phút, nhưng hình ảnh còn lưu lại là một Harvey Weinstein dáng vẻ tiều tụy, hai tay bị còng sau lưng và nghe bản cáo trạng gồm cưỡng hiếp, xâm hại tình dục cũng như các điều kiện để được tại ngoại. Vị thẩm phán yêu cầu 10 triệu đô la, trong đó có 1 triệu đô la tiền mặt để nhà sản xuất Mỹ tránh bị ngồi tù. Ông Harvey Weinstein cũng phải đeo vòng điện tử theo dõi, bị cấm rời khỏi New York và bang Connecticut bên cạnh, nơi ông sở hữu một biệt thự. Mọi chuyện đã được luật sư Benjamin Baffman thương lượng từ trước. Sau khi rời khỏi tòa án hình sự, vị luật sư nổi tiếng của đoàn luật sư đã phát biểu trước báo giới để thông báo rằng thân chủ của ông sẽ không nhận tội. Ông cũng khẳng định là tất cả các mối quan hệ tình dục đó đã được hai bên đồng thuận. 7 tháng sau loạt tiết lộ của báo New York Times về đế chế Weinstein và sự chi phối của nhà sản xuất thế lực để đổi lấy tình dục đối với khoảng 100 nữ nghệ sĩ nổi tiếng hay bắt đầu bước vào nghề, đây mới chỉ là bước đầu của tiến trình pháp lý có thể kéo dài vài tháng.
Marie Bourreau, New York, RFI.
Còn trong lĩnh vực kinh tế, tối ngày hôm qua trên mạng Twitter, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định là đã đạt được một thỏa thuận để giải quyết tranh chấp về tập đoàn viễn thông ZTE của Trung Quốc.
Chính quyền Donald Trump vào giữa tháng 4 đã ra lệnh cấm xuất khẩu các linh kiện điện tử của Mỹ như các bộ vi xử lý cần thiết cho việc sản xuất các điện thoại thông minh của hãng ZTE, vì theo Washington, tập đoàn viễn thông Trung Quốc này đã vi phạm cam kết tôn trọng lệnh cấm vận thương mại đối với Iran và Bắc Triều Tiên. Lệnh cấm này có hiệu lực trong 7 năm đã khiến ZTE phải ngưng gần như toàn bộ hoạt động sản xuất của tập đoàn này, đe dọa đến 25.000 việc làm. Nhưng lệnh cấm cũng gây tác hại cho các công ty Mỹ bán các linh kiện cho ZTE. Chính Tổng thống Trump đã thừa nhận điều đó hôm thứ Ba vừa qua. Gần đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã can thiệp với Tổng thống Trump để xin ông dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt ZTE. Theo tờ New York Times, thỏa thuận vừa đạt được dự trù là các viên chức Mỹ cũng phải được tuyển dụng vào ZTE để bảo đảm là tập đoàn này tuân thủ luật lệ của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nhiều dân biểu quốc hội, kể cả bên phe Cộng hòa, đã bày tỏ thái độ bất bình trước khả năng Mỹ đạt được thỏa thuận về tập đoàn ZTE.
Sau đây là phần tin ngắn.
Vào tuần tới, Colombia sẽ chính thức được hưởng quy chế đối tác thế giới của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, theo thông báo của Tổng thống Juan Manuel Carlos hôm qua. Đây là quốc gia châu Mỹ Latin đầu tiên hưởng quy chế này. Theo lời ông Carlos, việc trở thành đối tác thế giới của NATO sẽ giúp Colombia cải thiện hình ảnh và đóng vai trò lớn hơn trên trường quốc tế.
Tại Brazil, Tổng thống Temer huy động cảnh sát và quân đội chặn đứng phong trào đình công của giới tài xế xe tải. Công đoàn đại diện cho ngành vận tải Brazil hôm qua thông báo chấm dứt đợt bãi công đã kéo dài trong 5 ngày qua, làm tê liệt một phần các hoạt động kinh tế. Quyết định này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Brazil thông báo là quân đội sẽ can thiệp một cách nhanh chóng, có phối hợp và cứng rắn để tái lập trật tự tại các khu vực nhạy cảm như là các nhà máy lọc dầu hay là sân bay.
Tại Hoa Kỳ, Chủ tịch của Đại học USC bang California, ông Rick Caruso đã thông báo chấp nhận từ chức hôm qua sau khi có những tiết lộ của báo chí Mỹ vào tuần trước về vụ một cựu bác sĩ sản khoa của trường bị tố cáo lạm dụng tình dục các nữ sinh viên trong suốt hơn 25 năm.
Nạn nhân vụ xả súng ở bang Texas hồi tuần trước đòi chính phủ liên bang cải tổ luật về súng ống. Tuần trước, 10 người đã thiệt mạng, 13 người bị thương trong một vụ nổ súng tại trường trung học Santa Fe, bang Texas. Hôm qua, nhân lễ an táng nhiều người xấu số, thân nhân và bạn bè của những người nằm xuống đã kêu gọi chính quyền giới hạn việc cho sử dụng súng. Đây là bước kế tiếp từ phong trào March for Our Lives sau vụ xả súng ở Parkland hồi tháng 2 vừa qua. Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI. Tiếp theo đây là mục điểm tuần báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, bão chúa Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan sẽ đi đến đâu? Hãy hành động để giải thoát chúng ta ra khỏi thế giới của đồ nhựa là tít lớn của một số tuần báo Pháp. Nhưng trước hết xin giới thiệu hồ sơ chính của Courrier International với trang bìa Trung Quốc, một nhà nước toàn trị, điều tra về các nỗ lực của Bắc Kinh thu thập dữ liệu về các cá nhân vì các mục tiêu chính trị và thương mại. Hình ảnh nền là một chùm camera trên cao quay khắp mọi hướng, theo dõi nhất cử nhất động của đám đông dân chúng bên dưới. Bức vẽ đỏ rực như máu với chữ Trung Hoa, một nhà nước toàn trị màu vàng, nhắc gợi đến quốc kỳ của nước Trung Hoa Cộng sản.
Khi Bắc Kinh thu hoạch data, đó là tên của bài nhận định toàn cảnh về lĩnh vực xử lý dữ liệu kỹ thuật số tại Trung Quốc được đăng tải trên trang mạng điều tra nổi tiếng của Hồng Kông có tên The Enigma, tiếng Hoa là Đoan Truyền Môi. Bài viết chỉ ra viễn cảnh đáng sợ của việc chính quyền và doanh nghiệp khai thác các dữ liệu cá nhân vì những mục đích đen tối.
176 triệu là số lượng camera kiểm soát tại Trung Quốc được thống kê hồi 2016 so với 50 triệu chiếc tại Hoa Kỳ. Hệ thống kiểm soát với công nghệ số này, nếu được áp dụng, sẽ biến Trung Quốc thành một quốc gia toàn trị kiểu Big Brother, nơi con người bị theo dõi toàn diện ở mọi nơi mọi lúc, giống như điều mà nhà văn George Orwell đã mường tượng trong tiểu thuyết 1984.
Bài viết của trang mạng Hồng Kông Initium nhấn mạnh đến rất nhiều trở ngại cho một thị trường dữ liệu kỹ thuật số tại Trung Quốc, trước hết là các quy định về pháp lý.
Quy định về quyền sở hữu các dữ liệu kỹ thuật số ở Trung Quốc còn rất mơ hồ. Theo phó giám đốc của một trung tâm dữ liệu ở thủ phủ tỉnh Quý Châu ở miền Nam Trung Quốc, một cơ sở được nhà nước tài trợ, thì việc thiếu quy định pháp lý khiến việc buôn bán các dữ liệu phát triển chậm. Theo điều tra của tạp chí Tài Kinh, một tạp chí có tiếng là độc lập ở Trung Quốc, thì đa số dữ liệu được mua bán trên thị trường chợ đen. Vụ nhiều lãnh đạo của công ty DataTang bị cảnh sát bắt vì tội tiết lộ thông tin của khách hàng hồi 2017 khiến cổ phiếu của công ty bốc hơi khoảng 1,5 tỷ yuan, tương đương gần 200 triệu euro. Vụ này khiến giới kinh doanh dữ liệu số hóa lo sợ. Vẫn theo tạp chí Tài Kinh, trong tổng số 5,5 tỷ dữ liệu cá nhân được phổ biến, có đến 80% là do tay trong của các công ty tuồn ra ngoài. Tháng 8 năm 2016, Su Yuyui, một nữ sinh viên 18 tuổi đã thiệt mạng vì tim ngừng đột ngột sau khi bị tin tặc đánh cắp. Gần 10.000 won là số tiền cô đăng ký học. Điều tra cho thấy kẻ cắp đã khai thác được các thông tin về nữ sinh bất hạnh trong số 100.000 dữ liệu cá nhân mua được một cách bất hợp pháp.
Số phận bi thảm của nữ sinh viên Su Yu Yu, 18 tuổi, đánh động xã hội Trung Quốc về tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân.
Tháng 6 năm 2017, luật về an toàn Internet của Trung Quốc có hiệu lực. Câu hỏi đặt ra là, làm thế nào để bảo vệ các thông tin riêng tư của mỗi người? Theo một giáo sư luật ở Bắc Kinh, thì luật pháp Trung Quốc có tính đến việc bảo vệ đời tư. Còn trên thực tế, cho đến nay, chính quyền cũng như các doanh nghiệp không hề có ý định nhường cho dân chúng quyền sở hữu các dữ liệu số hóa về chính bản thân họ.
Khó khăn lớn khác của việc khai thác các dữ liệu kỹ thuật số hay Big Data là công nghệ và năng lực tổ chức. Vẫn theo tờ báo Hồng Kông, trình độ công nghệ của Trung Quốc vẫn còn một khoảng cách lớn so với trình độ quốc tế.
Theo các chuyên gia, để khai thác được các dữ liệu số hóa, vấn đề là các dữ liệu phải đồng bộ, chính xác, đầy đủ và được thẩm định. Một sai lầm dù nhỏ nhất cũng có thể làm hỏng kết quả. Trung Quốc rất thiếu chuyên gia để làm được việc này. Đây cũng là lý do mà, theo báo chí nhà nước Trung Quốc, rất nhiều dữ liệu của các cơ quan địa phương hiện vẫn nằm yên tại chỗ, không thể chia sẻ đi đâu cả.
Thời gian gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng coi khả năng xử lý dữ liệu kỹ thuật số là mục tiêu quan trọng hàng đầu. Một nhà lãnh đạo báo đảng so sánh Big Data với vũ khí và ngòi bút, tức tuyên truyền, như là các phương tiện chủ yếu để duy trì quyền lực.
Trong những năm tới, Bắc Kinh sẽ xoay sở ra sao với mục tiêu dùng kỹ thuật số để kiểm soát xã hội? Chúng ta hãy chờ xem. Nước Ý hiện là nỗi lo lớn của Liên hiệp châu Âu.
Nước Ý với liên minh hai đảng chân túy đang tìm cách lập chính phủ là nỗi ám ảnh chính của Guardian International. Tuần báo giới thiệu 3 bài viết, trong đó có 2 bài từ báo Ý có nhan đề Nước Ý, một cú nhảy vào vô định. Và chân Ý kẹt giữa hai phe, một bên là những kẻ man rợ và bên kia là những kẻ đứng hàng.
Những kẻ man rợ là từ mà tờ báo The Financial Times dùng để gọi liên minh hai đảng dân túy Ý năm sao và Liên đoàn Phương Bắc. Còn những kẻ đớn hèn là từ mà lãnh đạo Liên đoàn Phương Bắc gọi những người ủng hộ Liên hiệp châu Âu. Bài dân Ý kẹt giữa hai phe, một bên là những kẻ man rợ và bên kia là những kẻ đớn hèn của tờ báo theo xu hướng bảo thủ In Tempo tỏ ra rất lo ngại trước viễn cảnh tổn thất không thể vãn hồi mà những kẻ chính trị nghiệp dư có thể gây ra và vòng xoáy tồi tệ mà nước Ý khó tránh khỏi.
Nếu như nước Ý là mối nguy lớn trực tiếp trong lòng Liên Âu, thì bên sườn châu Âu là một mối họa đáng sợ không kém, đó là nhà độc tài Erdogan của nước Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là chủ đề chính của tờ Le Bon, bài xã luận của tuần báo đặt câu hỏi Erdogan một Hitler mới.
Tờ L'Express nhận xét có rất nhiều lý do để khẳng định điều này, cũng giống như Hitler, ông Erdogan đã được đưa lên ghế lãnh đạo bằng con đường bầu cử dân chủ. Sau khi có được đa số áp đảo tại nghị viện, lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang sử dụng đến hiến pháp để tập trung toàn bộ quyền lực trong tay. Không có quyền lực đối trọng, Erdogan sẵn sàng điều hành đất nước bằng sắc lệnh và nếu cần thì tự mình tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Chính Tổng thống Erdogan trong một phát biểu vào năm 2016 đã bột mồm ca ngợi Đức Quốc xã. Báo Le Point còn dành nhiều trang để mô tả các hoạt động nhằm xây dựng một chế độ độc tài tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đáng chú ý có bài mô tả các mạng lưới ảnh hưởng của Erdogan tại Pháp. Cụ thể là một hệ thống giáo dục với khoảng từ 16 đến 21.000 học sinh gần như hoàn toàn do các giáo viên đến từ Thổ Nhĩ Kỳ phụ trách. Theo một viên chức Pháp biết rõ hồ sơ này, thì nhiều nội dung giảng dạy trong các sách giáo khoa được gửi từ Thổ Nhĩ Kỳ có mục tuyên truyền cổ vũ cho đạo Hồi, thần học Hồi giáo là hoàn toàn mâu thuẫn với nền giáo dục thế tục của Cộng hòa Pháp.
Liên hiệp châu Âu đang trong tình thế căng thẳng cả bên trong lẫn bên ngoài, nhất là sau quyết định của Tổng thống Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran. Trang mạng Nga Vzliat, có nghĩa là quan điểm nổi tiếng thân điện Kremlin, hoan hỷ, phương Tây bị rạn nứt nghiêm trọng, cho dù giới tinh hoa của hai bờ Đại Tây Dương vẫn còn hy vọng chính quyền Trump chỉ là một cơn ác mộng và mọi sự sẽ trở lại bình thường vào năm 2020, tức là sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ lần tới.
Theo báo Nga, hiện tại Liên hiệp châu Âu cho dù không khuất phục trước các đòi hỏi của Mỹ, nhưng cũng không thể cắt đứt với Hoa Kỳ. Châu Âu chỉ có thể hy vọng khẳng định được độc lập, mà để làm được điều này thì cần phải cải thiện tương quan lực lượng với Mỹ. Trong bối cảnh này, việc Liên Âu hướng về Moscow được coi là điều tự nhiên. Vẫn theo tờ báo thân Putin, thì hiện tại Iran là hồ sơ duy nhất mà Liên hiệp châu Âu và Nga có thể gặp nhau.
Phương Tây và Đạo Phật là chủ đề chính trong một văn hóa của Les Fêtes tuần này. Tuần báo tổ chức cuộc tranh luận giữa hai chuyên gia. Người thứ nhất là nhà xã hội học Frédéric Lenoir, tác giả nhiều cuốn sách về thiền định, về Đạo Phật, bán rất chạy tại Pháp. Người thứ hai là nhà giáo Marion D'Absence, Đại học Columbia ở New York, tác giả cuốn sách Cultivate the Buddhist, tức người ta đã làm gì với Đạo Phật, lên án việc tiếp thu Đạo Phật một cách méo mó tại phương Tây.
Theo nhà giáo Marion D'Absence, thì tại phương Tây, người ta đã biến Đạo Phật với nhiều tư tưởng cao thượng, hướng đến sự khoan dung, cổ vũ cho hòa bình, thành các thực hành vì mục tiêu hưởng lạc cá nhân. Về phần mình, nhà nghiên cứu Frédéric Lenoir cho rằng, việc tác giả phê phán các thực hành thiền định theo Đạo Phật vốn rất phổ biến hiện nay ở phương Tây là không công bằng. Bởi nếu như thiền định có thể làm giảm nỗi lo hãi thấm vào trong xã hội chúng ta, thì đây là một tác động không nhỏ. Thiền định có thể mang lại sự yên tĩnh cho tâm hồn, cảm nhận về hạnh phúc hay tập trung phát triển các tình cảm như lòng nhân từ, mà điều này rất cần thiết cho những con người hiện đại vốn liên tục kết nối với thế giới của công nghệ mới, của Internet, thường xuyên bị kích động quá mức trong cuộc sống hàng ngày. Nhà xã hội học Frédéric Lenoir cũng cho biết đóng góp tài chính cho cơ sở thiền định do ông phụ trách đều được chuyển cho Fondation de France, một tổ chức từ thiện lớn của Pháp chuyên giúp đỡ những người dễ bị tổn thương.
Cũng trong lĩnh vực văn hóa, Le Bon có bài phỏng vấn nhà văn và nhà phê bình nhạc rock Craig Marcus, người mà tờ báo đánh giá là nhà sử học và triết học về văn hóa âm nhạc gây ngạc nhiên nhất. Trong bài phỏng vấn với nhan đề Craig Marcus, Dylan, nước Mỹ và tôi, Craig Marcus nhấn mạnh nhạc rock từng là tôn giáo của nước Mỹ, tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bức, trái tim của một thế giới không có trái tim, linh hồn của một thế giới không có linh hồn. Thế nhưng giờ đây, loại âm nhạc này không còn gì là sáng tạo nữa.
Nhà phê bình nhắc đến clip Bad Romance của Lady Gaga như một chút gì còn sót lại của truyền thống gốc đầy sáng tạo. Bad Romance, theo ông, là bài ca về nước Mỹ đương đại, về nước Mỹ của những người thấp cổ bé họng, mà theo ông bị mất phương hướng. Ẩn đằng sau những câu hát du dương là một không khí đầy bạo lực. Về chính trị Mỹ với chính quyền Donald Trump, chuyên gia về nhạc rock nhận xét, xin trích, sự thăng thế của chủ nghĩa dân túy kiểu Trump vừa là một hiện tượng mới do các hệ quả của toàn cầu hóa, nhưng cũng là sự trỗi dậy của một nước Mỹ, của những kẻ mị dân, kỳ thị chủng tộc và bạo lực. Theo ông, cho dù là việc Trump chiến thắng có nhiều điều do ngẫu nhiên, nhưng thời kỳ trị vì của ông ta sẽ kéo dài hai nhiệm kỳ với hệ quả là những tổn thất hết sức to lớn cho xã hội Mỹ, với việc sẽ có nhiều người chết hơn do thiếu chăm sóc y tế, do phân biệt chủng tộc, bạo lực các loại. Đối với nước Mỹ, những năm tới sẽ là một đêm dài trung cổ. Về câu hỏi âm nhạc có thể làm được gì, Ray Marquis trả lời, hơn mọi nghệ thuật khác, sức mạnh của âm nhạc là đi thẳng vào lòng người, và đó cũng là điều mà bạn có thể chia sẻ với người khác.
Về văn hóa, Love chú ý đến bản dịch mới của 1984, tiểu thuyết nổi tiếng về xã hội toàn trị của Orwell, gần 70 năm sau dịch phẩm đầu tiên. Trả lời phỏng vấn Love, dịch giả Jose Camus cho biết bà muốn giúp cho độc giả đương đại trực tiếp cảm nhận được tính chất kinh hoàng trong câu chuyện của Orwell. Trong lúc ám ảnh độc tài toàn trị là hồ sơ chính của nhiều tuần báo Pháp, với nhà độc tài Erdogan ở Thổ Nhĩ Kỳ, với nhà nước Trung Quốc mưu đồ kiểm soát xã hội bằng công nghệ số, báo Love gửi một thông điệp khác đến với công chúng, hãy hành động để giải thoát chúng ta ra khỏi thế giới của đồ nhựa.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Thượng đỉnh đột xuất giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên, Tổng thống Trump tuyên bố đối thoại lịch sử Mỹ-Bắc Triều Tiên tại Singapore vẫn có thể diễn ra. Theo phát hiện từ ảnh vệ tinh, Trung Quốc triển khai thêm vũ khí ở Hoàng Sa. Người dân Ireland ồ ạt bỏ phiếu thuận cho việc hợp pháp hóa phá thai. Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị theo dõi tạp chí Thế Giới Đó Đây do Minh Anh thực hiện.
Tạp chí Thế Giới Đó Đây tuần này xin gửi đến quý vị những sự kiện đáng chú ý trong tháng 5. Đó là quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong ba hồ sơ quốc tế nóng bỏng. hủy cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp định hạt nhân Iran và cho di dời sứ quán Mỹ tại Israel về Jerusalem mà trước đó ông đã tuyên bố công nhận là thủ đô của nhà nước Do Thái. Kính thưa quý vị, sau nhiều ngày, lời qua tiếng lại, dọa dẫm lẫn nhau, cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử rất được trông đợi giữa ông Donald Trump và Kim Jong-un dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 12 tháng 6 tại Singapore, cuối cùng đã không diễn ra. Trong lá thư gửi cho lãnh đạo Bắc Triều Tiên ngày 24 tháng 5, với những lời lẽ trịnh trọng hiếm thấy, Tổng thống Mỹ giải thích lý do hủy cuộc gặp là do thái độ thù địch và giận dữ trong những tuyên bố gần đây từ phía Bắc Triều Tiên. Sự việc đã khiến cho Hàn Quốc ngỡ ngàng, thất vọng và lo âu. Mọi nỗ lực của Tổng thống Moon Jae-in nhằm đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán, tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho bán đảo Triều Tiên, xem như giả tràng xe cát. Trận đấu chưa mở màn mà Hoa Kỳ đã thoái lui, Bắc Triều Tiên xem như đã ghi một điểm. Quyết định bất ngờ này của Tổng thống Mỹ đã giúp Bình Nhưỡng cải thiện hình ảnh trên trường quốc tế về thiện chí muốn đàm phán với Mỹ và Hàn Quốc. Bởi vì thông báo đưa ra đúng vào lúc Bình Nhưỡng vừa cho phá dỡ xong bãi thử hạt nhân Punggye-ri, cho dù đó chỉ là một sự nhân nhượng bề mặt rẻ nhất như nhận xét của giới chuyên gia. Theo phân tích của ông Antoine Bondas, chuyên gia về Bắc Triều Tiên thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp trên đài RFI, sự việc phơi bày một thực tế phủ phàng. Washington là một đồng minh không đủ độ tin cậy. Liên minh Mỹ-Hàn cũng vì thế mà cũng bị lung lay theo. Đó cũng chính là điều mà lãnh đạo Kim Jong-un mong muốn.
Vấn đề hiện nay là mức độ đáng tin cậy của Hoa Kỳ, của Tổng thống Donald Trump cũng như của nền ngoại giao Mỹ. Tổng thống Trump đã quyết định chấp nhận một cuộc gặp thượng đỉnh với lãnh đạo Bắc Triều Tiên và ông biết chắc rằng thời gian đàm phán sẽ rất ngắn ngủi. Giờ đây ông lại quyết định rút lui. Đây là một trách nhiệm, đặc biệt là trong quan hệ với Hàn Quốc, bởi vì rõ ràng là chính phủ của Tổng thống Moon Jae-in đã đầu tư rất nhiều vào việc thúc đẩy sự xích lại gần nhau giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên. Rủi ro hiện nay trên thực tế là quyết định của Donald Trump thúc đẩy Bắc Triều Tiên tiếp tục đi cùng với Trung Quốc và trong tương lai làm suy yếu mối liên minh giữa Washington và Seoul. Đây thực sự là một điều tồi tệ đối với quan hệ Mỹ-Hàn Quốc. Ưu tiên trước mắt của Hàn Quốc là bảo đảm sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên và bằng mọi giá tránh được leo thang quân sự. Do vậy, chính sách của Trung Quốc, Hàn Quốc và nhất là của Nhật Bản là phải duy trì sự ổn định trong khu vực. Giờ đây, tất cả phụ thuộc vào phản ứng của Bắc Triều Tiên và các quyết định của chính quyền Donald Trump trong những ngày, những tuần sắp tới.
Nhưng có lẽ sự kiện mở màn cho tháng 5 nóng bỏng này chính là thông báo của Tổng thống Donald Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran được ký kết vào năm 2015 sau 13 năm đàm phán gay go. Thông báo được đưa ra sớm hơn dự kiến 4 ngày, bất chấp khuyến cáo của các nước có tham gia ký kết. Quyết định đơn phương của Tổng thống Mỹ đã gây hoảng loạn cho giới doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là nhiều nước châu Âu đang có hợp tác đầu tư tại Iran kể từ khi chính quyền Obama dỡ bỏ một phần cấm vận sau khi thỏa thuận được ký kết. Giờ đây, chính quyền Washington tái lập các lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào Iran, đồng thời ra hạn định trong vòng từ 3 đến 6 tháng, tất cả các doanh nghiệp nước ngoài phải rút ra khỏi Iran nếu không muốn hứng lấy đòn phạt của Hoa Kỳ. Các nước châu Âu, nhất là Pháp, quốc gia có nhiều doanh nghiệp đến làm ăn tại Iran, đang phải cuống cuồng tìm mọi cách cứu vãn thỏa thuận hạt nhân và các doanh nghiệp của mình. Về phần Iran, ông Ariabot Henat, cố vấn chiến lược kinh tế tại Tehran trên đài RFI nhận định, thông báo này của ông Donald Trump là một đòn chí mạng nhắm vào Tổng thống Iran Hassan Rouhani, vốn chủ trương ôn hòa, muốn thực hiện các cải cách kinh tế đất nước.
Rất tiếc, chúng ta quay lại thời kỳ trước khi kế hoạch hành động chung, tức thỏa thuận hạt nhân Iran được ký kết. Có nghĩa là một nền kinh tế bị trừng phạt cấm vận, với các chỉ số kinh tế vĩ mô của mọi nền kinh tế bị cấm vận, đó là lạm phát nghiêm trọng, thất nghiệp cao, tăng trưởng kinh tế suy giảm. Điều không may này lại xảy ra vào lúc tồi tệ nhất, năm 2016, kinh tế Iran có mức tăng trưởng đến 12%. Và theo các thẩm định, thì trong năm 2017, tỷ lệ tăng trưởng chỉ gần 4% mà thôi. Trên góc độ kinh tế, đây là một tỷ lệ khiêm tốn nhưng vẫn khá tốt. Giờ đây đã tăng trưởng bị chặn lại và rất có thể kinh tế Iran sẽ rơi vào suy thoái. Il est fort possible que l'économie du pays entre en récession.
Thế giới vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau dư chấn Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, thì chính quyền Washington dường như muốn đổ thêm dầu vào lửa tại Cận Đông, khu vực thường xuyên được ví là thùng thuốc súng. Một tuần sau khi thông báo rút ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran ngày 14 tháng 5 vừa qua, Washington khánh thành tòa đại sứ mới tại Jerusalem với sự chứng kiến của Ivanka Trump, con gái Tổng thống Mỹ. Sự kiện đã khiến cho dân Palestine nổi giận, biểu tình rầm rộ trên dải Gaza, phản đối Mỹ dời đại sứ quán về Jerusalem. Gần 60 người đã bị bắn chết và hơn 2.400 người khác bị thương. Cộng đồng quốc tế lên án hành động thảm sát này của Israel nhắm vào người biểu tình ôn hòa. Trong khi đó, chính quyền Tel Aviv tố cáo phe Hamas xúi dục người dân bạo động trên dải Gaza, một lời cáo buộc không được nhiều chuyên gia Pháp chia sẻ. Ông Nicolas Dupuya, một chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Cận Đông trên đài RFI cho biết quan điểm của mình.
Tất cả các phe phái Palestine đều ủng hộ cuộc biểu tình không chỉ có tổ chức Hamas, mà cả Fatah, cánh tả Palestine và nhiều tổ chức khác nữa. Thứ hai là không thể chỉ quy kết cuộc biểu tình này là do Hamas kích động, tuyệt đối không. Bởi vì có hàng chục nghìn người biểu tình, một số người là thành viên của các đảng phái chính trị, một số khác thuộc các tổ chức phi chính phủ. Có những người không phải là các thành viên của các hiệp hội, công đoàn hay đảng phái chính trị gì hết. Đây là một phong trào quần chúng rộng rãi. Trước đó, các lời kêu gọi biểu tình đã được loan truyền trên các mạng xã hội thông qua các mạng lưới của giới trẻ. Như vậy, không thể đơn giản hóa, thu gọn, chỉ quy trách nhiệm cho tổ chức Hamas. Ngược lại, điều đáng chú ý trong bối cảnh hiện nay là tổ chức Hamas bày tỏ ủng hộ qua việc tuyên bố không ngăn cản. Dường như Hamas áp dụng một chiến lược biểu tình ôn hòa với sự tham gia của đông đảo người dân. Điều này chưa từng xảy ra trong quá khứ và đây là yếu tố mới trong tình hình hiện nay.
Theo đánh giá của giới quan sát, quyết định đơn phương của Hoa Kỳ dời tòa đại sứ từ Tel Aviv về Jerusalem là một hành động phiêu lưu đầy rủi ro, có nguy cơ gây bất ổn lâu dài tại vùng Cận Đông, do mọi tiến trình đàm phán cho hòa bình gần như đã bị phá hỏng. Tóm lại, tháng năm này là tháng của ông Donald Trump. Ông hiện diện khắp nơi trên mọi hồ sơ quốc tế quan trọng. Nhưng với tính cách khó đoán khó lường, sáng nắng chiều mưa, thay đổi lập trường như trở bàn tay, thì những gì diễn ra dồn dập trong tháng này cho thấy làm bạn với Mỹ không phải là dễ. Chủ tịch Liên hiệp châu Âu Donald Tusk hôm 15 tháng 5 đã không ngần ngại đưa ra một tuyên bố đầy mỉa mai về Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông nói nguyên văn như sau, xin trích: bên cạnh những thách thức chính trị thường thấy như đà vươn lên mạnh mẽ của Trung Quốc và thái độ hung hăng của Nga, chúng ta đang chứng kiến một hiện tượng mới, đó là thái độ thất thường của chính quyền Mỹ. Nếu căn cứ vào những quyết định gần đây nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump, chúng ta thậm chí có thể nói rằng với một người bạn như vậy, ta chẳng cần phải có kẻ thù nữa.
Và bây giờ mời quý thính giả theo dõi tạp chí văn hóa của RFI về hai gương mặt tiêu biểu cho dòng phim tác giả của Syria và Trung Quốc. Đấy là hai đạo diễn Mohamed Malas và Vương Tiểu Soái, tạp chí do Thanh Phương phụ trách.
Liên hoan điện ảnh châu Á Verzul 2018 vừa qua đã đặc biệt vinh danh hai gương mặt tiêu biểu thuộc dòng phim tác giả của điện ảnh Syria và Trung Quốc, đó là Mohamed Malas và Vương Tiểu Soái. Ngay tại buổi khai mạc, Festival Verzul đã trao giải thưởng danh dự cho toàn bộ sự nghiệp của hai đạo diễn này. Tại liên hoan điện ảnh châu Á Vô Dương vừa qua, toàn bộ 11 bộ phim của Mohamed Malas trải dài từ năm 1974 cho đến 2013, trong đó có nhiều phim lần đầu tiên được giới thiệu đến công chúng Pháp. Mohamed Malas là một trong những đạo diễn hàng đầu thuộc dòng phim tác giả của nền điện ảnh Syria vào đầu thập niên 1980. Đó là những đạo diễn được đào tạo ở nước ngoài, không nằm trong hệ thống điện ảnh chính thức, vốn bị kiểm duyệt gắt gao, chuyên làm phim nói về số phận của các cá nhân bị cuốn vào vòng xoáy của lịch sử đất nước họ. Chẳng hạn như trong phim ngắn Gnetha, Malas làm tái hiện ký ức của những người thân và những người hàng xóm tại thành phố quê hương của ông đã bị phá hủy hoàn toàn trong thời gian chiến tranh Kippur, tức là chiến tranh giữa các nước Ả Rập và Israel. Những cảnh đổ nát của thành phố đã được dựng lại để phục vụ cho việc quay bộ phim. Nhưng trong những bộ phim khác như Đam mê hoặc Một cái thang cho Damas, Malas biết nắm bắt được những cái đẹp của những thành phố có từ ngàn đời như Aleppo hay Damas trước khi những thành phố này trở nên điêu tàn do cuộc nội chiến. Tuy những thành phố này bị phá hủy gần như hoàn toàn, nhưng nhờ các bộ phim của Malas mà chúng vẫn tiếp tục tồn tại trong ký ức của mọi người. Để làm được những bộ phim như vậy, Mohamed Malas đã phải trải qua rất nhiều khó khăn vì ông không muốn tự đặt mình trong khuôn khổ của hệ thống điện ảnh chính thức của Syria trong thời gian trước khi người dân Syria nổi dậy năm 2011 và nước này dần dần lún sâu vào nội chiến triền miên. Trả lời RFI Việt ngữ tại Liên hoan Vesoul, đạo diễn Malas cho biết.
Tại Syria, trước sự kiện 2011, đã có một cơ quan điện ảnh nhà nước. Cơ quan này kiểm soát và tài trợ cho việc sản xuất toàn bộ các phim ở Syria, không có một lựa chọn nào khác. Nhưng tôi và những đạo diễn Syria khác đã có thể tìm ra một ngôn ngữ điện ảnh riêng và làm ra những phim lách được mạng lưới kiểm duyệt. Trong suốt 20 năm, chúng tôi vẫn làm việc như thế và đã làm được một số phim có tiếng vang quốc tế. Nhưng cho đến khi không còn có thể lọt qua được mạng lưới kiểm duyệt, tôi và một số đạo diễn Syria khác đã quyết định tạo dựng nên cái mà nay người ta gọi là nền điện ảnh độc lập, không cần đến cơ quan nhà nước nữa. Chúng tôi cố làm những phim không tốn nhiều ngân sách. Riêng bản thân tôi đã cắt đứt liên lạc với cơ quan nhà nước từ lâu trước cả cuộc nổi dậy năm 2011, tức là từ những năm 1994-1995. Chính trong hoàn cảnh đó mà tôi đã thực hiện bộ phim Một cái thang cho Damas với nguồn tài trợ của nhiều quỹ nước ngoài của các nước Ả Rập. Sau năm 2011, cơ quan điện ảnh nhà nước chuyển sang làm các phim hoàn toàn với nội dung bảo vệ chế độ. Trong điều kiện đó, các đạo diễn như tôi lại càng khó mà làm việc với cơ quan này.
Tuy không chấp nhận chế độ kiểm duyệt của cơ quan điện ảnh nhà nước và bản thân ông thì cũng đã nhiều lần gặp rắc rối với chính quyền Syria, nhưng Mohamed Malas không phải là một nhà hoạt động chính trị mà ông đặt tin tưởng nhiều hơn vào vai trò của văn hóa.
Ai cũng biết rằng từ khi bắt đầu làm phim, tôi vẫn tin vào vai trò của văn hóa trong việc thúc đẩy những thay đổi cho xã hội. Chứ tôi không thật sự quan tâm đến chính trị. Điều đó được thể hiện rõ trong các phim của tôi. Theo tôi, chính văn hóa và điện ảnh là những công cụ bảo vệ các nguyên tắc dân chủ, tiến bộ xã hội và tự do.
Nói chung, sứ mệnh mà Malas tự đặt ra đó là duy trì ký ức của tập thể từ những trải nghiệm cá nhân. Và đối với ông, bất cứ thể loại phim nào cũng được, miễn là đạt được mục tiêu đó.
Ngay từ khi bắt đầu làm phim, tôi vẫn xem các phim truyện, dù là dài hay ngắn, cũng như các phim tài liệu hay bất cứ thể loại phim nào khác, đều là điện ảnh cả. Tôi không có sự phân biệt nào cả, khi có khả năng làm được phim nào là tôi làm, miễn là theo dòng phim tác giả.
Vương Tiểu Soái là một trong những gương mặt tiêu biểu của các đạo diễn thuộc thế hệ thứ 6 ở Trung Quốc. Đó là những đạo diễn đã biết tận dụng kỹ thuật số trong giai đoạn ngay sau sự kiện Thiên An Môn 1989 để bí mật quay những phim về các đề tài cấm kỵ. Thế hệ đạo diễn này còn được gọi là thế hệ đô thị bởi vì họ không đề cập đến vùng nông thôn mà chỉ chú tâm làm phim về giới trẻ thành thị, đầy lý tưởng, chịu ảnh hưởng của phương Tây hơn là theo khuôn mẫu của đạo đức cộng sản. Bản thân Vương Tiểu Soái cũng là xuất thân từ môi trường đô thị. Ông sinh tại Thượng Hải, hồi trẻ sống ở Vũ Hán và Quý Dương trước khi lên Bắc Kinh để tiếp tục học. Trong 25 năm làm đạo diễn, Vương Tiểu Soái đã thực hiện cả chục phim hoàn toàn khác nhau, nhưng tất cả đều nói về những cá nhân trước một xã hội thành thị đang biến chuyển sâu rộng, từ một nền kinh tế kế hoạch hóa chuyển sang kinh tế thị trường. Những bộ phim của ông được xem là có tầm nhìn sâu rộng. Tại Liên hoan phim châu Á Verjun vừa qua, 11 bộ phim của Vương Tiểu Soái đã được trình chiếu, trong đó có một số phim lần đầu tiên được chiếu tại Pháp hoặc ở nước ngoài nói chung, như là Chongqing Blues, thực hiện vào năm 2010, hay những bộ phim đã rất nổi tiếng của ông như Xe đạp Bắc Kinh mà ông quay vào năm 2001. Các phim của Vương Tiểu Soái thường đề cập đến những tác động của thái độ xã hội lên cuộc sống của từng cá nhân, nhưng ông không chạy theo dòng phim thương mại. Trả lời RFI Việt ngữ tại Liên hoan Verjun, đạo diễn Vương Tiểu Soái nói:
Đúng là tôi đã gặp một số khó khăn trong việc phổ biến những bộ phim trước đây của tôi ở Trung Quốc, nhưng nay thì đa số các phim của tôi được phát hành mà không gặp vấn đề gì. Tuy vậy, phim tôi làm không phải là phim theo kiểu Hollywood nên sẽ không thu hút giống như các phim Mỹ. Nhưng điều làm tôi rất cảm kích đó là tại một thành phố nhỏ như Verjun mà vẫn có nhiều khán giả đến chỉ để xem các bộ phim châu Á. Đúng là những bộ phim phản ánh tình hình của một quốc gia, không phải là những phim lôi cuốn nhiều khán giả. Ở nước nào cũng vậy. Nhưng theo tôi, những bộ phim đó rất quan trọng, vì vài năm sau, khi xem lại những phim này, người ta sẽ biết được những gì đã xảy ra vào thời đó.
Khó khăn của những đạo diễn như Vương Tiểu Soái hiện nay không phải là do kiểm duyệt, mà là do những vấn đề như tài chính.
Đúng là hiện giờ vẫn còn kiểm duyệt ở Trung Quốc. Nhưng như ông thấy đó, thị trường điện ảnh Trung Quốc là một thị trường ngày càng lớn ở châu Á cũng như trên thế giới. Nhất là các bộ phim thương mại thu hút rất nhiều khán giả. Còn những phim giống như của tôi thì thường bị hạn chế về ngân sách và còn có một số hạn chế khác. Nhưng nay thì tình hình đã ngày càng được cải thiện.
Tuy vậy, đạo diễn Vương Tiểu Soái vẫn nuôi hy vọng là những bộ phim về các đề tài xã hội của ông sẽ thu hút ngày càng nhiều công chúng và sẽ được chính phủ quan tâm đúng mức.
Ở Trung Quốc, không có mấy ai quan tâm tới văn hóa nghệ thuật, vì Trung Quốc là một xã hội ít tập trung vào khía cạnh cá nhân, mà là một xã hội thiên về lợi nhuận tập thể. Người ta thường nói tới xã hội một cách tổng thể. Với tư cách một đạo diễn thuộc dòng phim tác giả, tôi chú trọng nhiều hơn đến những cư dân, những số phận của con người cá nhân, vì tôi muốn mô tả cuộc sống thường ngày của người dân Trung Quốc. Đó là điều mà từ lâu tôi vẫn cố gắng làm ngày càng tốt. Nếu xem một bộ phim của tôi được trình chiếu ở Liên hoan điện ảnh châu Á Verjun kỳ này, ông sẽ thấy là tôi quan tâm rất nhiều đến thực tế của Trung Quốc hiện nay, để những người xem hiểu được cuộc sống của người dân Trung Quốc bây giờ. Rất tiếc là khán giả và kể cả chính phủ không chú ý nhiều tới các bộ phim của tôi hoặc của những đạo diễn khác thuộc dòng phim tác giả. Ai cũng chạy theo những phim kiểu Hollywood, kiểu Hồng Kông, ăn khách hơn. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng những bộ phim như của tôi là một bộ phận của nền điện ảnh Trung Quốc, của điện ảnh châu Á. Tôi hy vọng là bộ phận này ngày càng mạnh và ngày càng có nhiều người xem các bộ phim như của chúng tôi.
Bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp của Thùy Dương qua đề tài Xã hội bị chỉ trích vì cách cư xử với người cao tuổi.
Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
Số người trên 75 tuổi hiện chiếm 9% dân số Pháp. Theo dự báo, tỷ lệ này sẽ đạt 16,2% vào năm 2060, tức là khoảng 2,26 triệu người. Nhưng trong một báo cáo được công bố ngày 16 tháng 5 vừa qua, Ủy ban Tư vấn Đạo đức Quốc gia của Pháp đã chỉ trích nghiêm khắc xã hội về cách đối xử với người cao tuổi, nhất là về dịch vụ chăm sóc người già sống lệ thuộc. Theo Ủy ban Tư vấn Đạo đức Quốc gia Pháp, nước Pháp đang cư xử tệ bạc với người cao tuổi. Chính sách đối đãi với người già là không phù hợp và thiếu sự tôn trọng. Ủy ban coi việc tập trung người cao tuổi trong các trại dưỡng lão là một hình thức cưỡng bức, cô lập, gạt họ ra ngoài lề xã hội. trong khi chi phí họ phải trả là không hề thấp, trung bình là 1.949 euro một tháng, cao hơn thu nhập hưu trí bình quân hàng tháng. Việc thiếu hụt đội ngũ nhân viên và tài chính đã khiến các cụ già sống trong các trại dưỡng lão và các trung tâm chăm sóc người già sống lệ thuộc cảm thấy cô độc. Thêm vào đó, tâm lý coi người già như gánh nặng khiến họ cảm thấy nhân phẩm không được tôn trọng, dẫn đến trầm uất. Nhiều người tìm đến cái chết để được giải thoát. 3/4 số các cụ già sống trong các trung tâm chăm sóc người già sống lệ thuộc không muốn tiếp tục sống tại những nơi này. Theo thống kê chính thức năm 2014, tính trung bình cứ 100.000 người thì có 14,9 người tự vẫn, nhưng con số này đặc biệt cao ở người già trên 75 tuổi. Cứ 100.000 người thì có tới 30 người trên 75 tuổi tự tử, cao gần gấp 3 lần so với lứa tuổi 25 đến 34 tuổi. Trong các trại dưỡng lão, 86% số người trên 75 tuổi không tự chăm lo được cho bản thân mà phải sống lệ thuộc vào sự chăm sóc của các y tá, nhân viên điều dưỡng. Thực ra, đã có thời trại dưỡng lão được coi là mơ ước, là thiên đường của người cao tuổi. Từ giữa những năm 1960, các trại dưỡng lão mọc lên như nấm khắp nơi trên toàn nước Pháp. Sống trong trại dưỡng lão khi đó đồng nghĩa với sinh hoạt tiện nghi. Trong các tòa nhà hiện đại, các cụ già sống trong các căn phòng tiện nghi và được chăm sóc. Họ sống vui vẻ với nhiều thú vui, hoạt động chung như đan len, ca hát, nhảy múa và những hoạt động thể chất nhẹ nhàng. Trong bản tin 13 giờ ngày 12 tháng 2 năm 1962 trên kênh truyền hình France 2, các cụ ông, cụ bà sống trong trại dưỡng lão vui vẻ chia sẻ.
Nhà chúng tôi không tiện nghi chút nào cả. Vào đây chúng tôi có mọi tiện nghi cần thiết.
L'ascenseur, le chauffage et ne pas savoir comme dans le temps.
Ở đây chúng tôi có thang máy, hệ thống sưởi. Trước đây chúng tôi thường không biết sẽ được ăn món gì vào buổi trưa, phải chạy đi chợ, lo rửa bát, nhưng giờ đây thì không còn phải lo thế nữa. Với tôi đây thật là hạnh phúc.
Nous avions de gros frais dans notre appartement, c'est un peu ce qui nous a incité à venir ici.
Sống trong căn hộ của chúng tôi phải trả rất nhiều chi phí cho căn hộ. Điều đó phần nào thúc đẩy chúng tôi tới đây ở. Tôi thấy ở đây rất tốt. Chúng tôi có một phòng đẹp, rất rộng, nhìn ra sân chính. Chúng tôi hạnh phúc, rất hạnh phúc.
Vào năm 1975, chính quyền đề xuất một dự luật quan trọng liên quan tới việc chuyển đổi, cải tạo để các trại dưỡng lão có thể đón tiếp và chăm sóc những người già có sức khỏe quá yếu, không thể tự chăm lo cho bản thân, kể cả vệ sinh thân thể, mà cần có người chăm sóc thường xuyên. Nhưng phải mất nhiều năm, luật trên mới có kết quả. Vào năm 2002, một khái niệm mới xuất hiện, đó là EHPAD. EHPAD là cơ sở chăm sóc người già sống phụ thuộc. Các cơ sở được trang bị nhiều thiết bị y tế và độ tuổi các cụ vào EHPAD cũng ngày càng tăng. Nhưng việc theo dõi y tế và chăm sóc cho các cụ ngày càng đắt đỏ. Ông Romain Gigolm, phụ trách cơ sở chăm sóc người cao tuổi sống lệ thuộc La Bay, giới thiệu một phòng ở tiện nghi với một chiếc giường được thiết kế đặc biệt phù hợp với người cần sự chăm sóc y tế.
Chúng ta đang ở một trong những căn hộ cao cấp 25m2. Chúng tôi phục vụ với giá 3.000 euro một tháng. Ở đây có một cửa sổ nhìn ra công viên.
Nhưng đối với nhiều cơ sở EHPAD, việc thiếu thốn phương tiện và nhân lực là một vấn đề nghiêm trọng, khiến các cơ sở EHPAD trở nên quá tải. Nhiều nhân viên trong các cơ sở EHPAD kể là ngày nào họ cũng phải chạy đua với thời gian thay quần áo, vệ sinh, tắm rửa cho các cụ già hàng ngày đã giảm từ 40 phút xuống còn 10 phút chỉ sau có vài năm. Bà Francine Brailly, 57 tuổi, hàng ngày phải lo tắm rửa vệ sinh cho 31 cụ. Sau 38 năm gắn bó với nghề, bà chia sẻ.
Tôi thấy điều kiện làm việc chưa bao giờ kinh khủng như thế này. Nhưng dù sao đi chăng nữa, chúng tôi vẫn phải hoàn thành công việc. Vì các cụ già phải trả tới 2.000 euro một tháng, chúng tôi ngày càng có ít thời gian cho họ. Tôi vừa làm vệ sinh xong cho các cụ theo kiểu rất sơ sài. Chúng tôi để các cụ nằm yên một chỗ, thậm chí còn chẳng rửa chân được cho các cụ. Các cụ thật là đáng thương. Tôi nói thành thật là đừng ai nên vào ở trong cơ sở EHPAD cả.
Trước tình trạng quá tải, dịch vụ xuống cấp trong các EHPAD, hồi tháng Giêng và tháng 3 năm nay, nhân viên các cơ sở chăm sóc người cao tuổi sống lệ thuộc trong cả nước Pháp đã đồng loạt đình công để đòi hỏi nhà nước tăng ngân sách cho các cơ sở nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho đội ngũ nhân viên và nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi. Nhân phẩm cho người cao tuổi và phương tiện cho các cơ sở EHPAD, đó là tên bản kiến nghị mà ba bác sĩ cấp cứu Patrick Peu, Christophe Prudhomme và Sabrina Ali Benali soạn thảo, lấy chữ ký của công chúng để gửi lên Bộ trưởng Y tế Agnès Buzyn. Bản kiến nghị đã thu được 500.000 chữ ký. Bác sĩ Patrick Peu nói về sự quá tải trong các cơ sở EHPAD như sau.
Khi có tới 80 đến 100 người bị bệnh mà chỉ có một y tá làm việc từ 8 giờ sáng đến 18 giờ thì cô ấy không thể có thời gian chăm sóc cho tất cả các cụ được.
Theo ông, cần có một hệ thống bình thường để có thể biết chính xác con số y tá, hộ lý, nhân viên cần thiết cho một cơ sở chăm sóc người già sống lệ thuộc. Giải thích về lý do khiến các cơ sở EHPAD trở nên quá tải, Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp, bà Agnès Buzyn giải thích.
Trước tiên đó là vì những người chuyển tới ở tại EHPAD ngày càng phụ thuộc vào sự chăm sóc y tế so với mô hình EHPAD được thiết kế cách đây vài năm, do thời gian người cao tuổi sống tại nhà riêng trước khi vào EHPAD ngày càng được kéo dài. Vì thế, nhu cầu nhân lực để chăm sóc người già ngày càng tăng, ngân sách nhà nước thì không phải lúc nào cũng đáp ứng đủ. Đó là nguyên nhân dẫn tới tình trạng hiện nay. Người cao tuổi ngày càng lệ thuộc vào sự chăm sóc, ngày càng ốm yếu nên nhu cầu nhân lực ngày càng tăng.
Trên thực tế, độ tuổi trung bình của các cụ già sống trong các trung tâm chăm sóc đặc biệt như vậy là 85 tuổi. Theo Bộ trưởng Y tế Pháp, số lượng y tá, điều dưỡng viên trong các cơ sở EHPAD không hề giảm như người ta vẫn nghĩ. Con số này vẫn giữ ở mức độ ổn định, nhưng số người cao tuổi phải sống lệ thuộc vào sự chăm sóc y tế tăng quá nhanh và sẽ còn tăng nhanh trong vòng 20 năm tới. Còn về ngân sách, Bộ trưởng Agnès Buzyn nhấn mạnh.
Nhà nước chỉ lo ngân sách cho hoạt động chăm sóc y tế tại các EHPAD. Nhà nước không cấp kinh phí cho các hoạt động trông nom người cao tuổi. Đó là trách nhiệm của từng tỉnh. Riêng về ngân sách chăm sóc y tế tại EHPAD, nhà nước đã dự kiến chi thêm 100 triệu euro, 72 triệu euro cho nhân viên y tế, 10 triệu euro cho đội ngũ y tá trực đêm và 28 triệu euro cho các cơ sở gặp nhiều khó khăn. Ngân sách thế cũng đã rất là nhiều lắm rồi. Phần ngân sách dành cho các cơ sở EHPAD chăm sóc người cao tuổi tăng mạnh nhất trong tổng ngân sách nhà nước cho an sinh xã hội trong năm nay.
Hiện tại, có tổng cộng gần 600.000 cụ già sống trong 7.200 cơ sở EHPAD, trong khi cơ quan chức năng dự báo từ năm 2017 đến năm 2021 sẽ cho xây dựng thêm chỗ ở cho 12.320 người già trong các EHPAD, thì trên thực tế, số cơ sở chăm sóc người cao tuổi sống lệ thuộc lại giảm từ năm 2015. Gióng hồi chuông báo động về dịch vụ chăm sóc người cao tuổi trong các trại dưỡng lão, Ủy ban Tư vấn Đạo đức Quốc gia của Pháp kêu gọi xã hội thay đổi thái độ và cách thức chăm sóc người già, xem xét lại ý nghĩa của các trại dưỡng lão và cơ sở EHPAD. Đồng thời, Ủy ban nhấn mạnh cần khẩn trương xây dựng lại khái niệm an sinh xã hội, xây dựng các hình thái mới thể hiện tình đoàn kết giữa các thế hệ và triển khai các hình thức khác để chăm sóc, hỗ trợ, đồng hành cùng người cao tuổi. Đặc biệt, Ủy ban cũng hướng tới mô hình chung cư đa thế hệ để khu chăm sóc người cao tuổi sống lệ thuộc được đặt chung trong các tòa nhà đông dân để họ được hòa nhập chứ không bị tách rời khỏi cộng đồng như hiện nay.
Thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI. Trước khi khép lại bản tin hôm nay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Thượng đỉnh đột xuất giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên, Tổng thống Trump tuyên bố đối thoại lịch sử Mỹ-Bắc Triều Tiên tại Singapore vẫn có thể diễn ra. Theo phát hiện từ ảnh vệ tinh, Trung Quốc triển khai thêm vũ khí ở Hoàng Sa. Dân Ireland bỏ phiếu thuận cho việc hợp pháp hóa phá thai. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, Chủ nhật 27 tháng 5, sau bản tin thời sự sẽ là mục Điểm tuần báo chúng tôi phát lại bài của Trọng Thành, Thế giới đó đây của Minh Anh và tạp chí Văn hóa do Thanh Phương nói về hai đạo diễn tiêu biểu cho dòng phim tác giả của Syria và Trung Quốc. Nhưng mời quý thính giả nhớ đón nghe tạp chí Thể thao của Anh Vũ. Phần kỹ thuật chương trình ngày hôm nay do Grazina đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả tại đây và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.